Xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa qua thư Timôthê nhì chương 3 câu 14 đến câu 17. Timôthê nhì chương 3 câu 14 đến câu 17. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cảm ơn Chúa về lời của Ngài.
Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước.
Táng Chúa về bài hát thật thích hợp cho bài giảng hôm nay. Hôm nay là ngày truyền Chúa Nhật. Cách đây ít lâu tôi nghe có người than như thế này. Cả tuần đi học rồi, ngày nào cũng đi học. Chúa Nhật được nghỉ mà còn bắt đi học nữa. Trường thứ hai đến trường thứ bảy là đủ rồi, lại còn trường Chúa Nhật. Quý vị biết trường Chúa Nhật khác với trường thứ hai đến trường thứ bảy như thế nào không ạ? Trường Chúa Nhật là trường mà chúng ta học lời của Chúa. Thứ hai đến thứ bảy là giáo dục, nhưng trường Chúa Nhật là cơ đốc giáo dục. Chúng ta học nhiều ở đời giáo dục cơ bản, giáo dục tâm trí, kiến thức. Nhưng giáo cơ đốc giáo dục là học về Chúa, về những giá trị tâm linh. Chúng ta đi học trường Chúa Nhật là học lời của Chúa, học về những giá trị tâm linh. Quý vị và tôi, con người chúng ta không phải chỉ có thân xác này hay là tâm trí mà còn có linh hồn nữa. Tất cả chúng ta đều biết chúng ta có phần tâm linh giao tiếp với Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng chúng ta. Nếu chúng ta học tất cả mà không có học gì cho cái phần linh hồn của mình là một thiếu sót lớn lao vô cùng. Có phải như vậy không ạ? Vì vậy cho nên ai chưa đi học trường Chúa Nhật tuần tới hãy bắt đầu. Cái gì cũng học hết mà tại sao học lời Chúa, học trường Chúa Nhật lại không học? Đó là cho phần linh hồn của mình. Nếu mình không học thì sao mình lớn lên được? Cho nên khóa học bắt đầu vào tuần tới. Quý vị thấy ở Mỹ đây rất là sướng, học cái gì cũng được, tuổi nào học cũng được hết. Nhưng mà việc học lời Chúa chúng ta thiếu sót rất là nhiều. Tính trung bình hội thánh của chúng ta chưa tới 40% tín hữu đi học trường Chúa Nhật. Chưa tới một nửa đi học trường Chúa Nhật. Vì vậy xin quý vị hãy tìm kiếm giá trị tâm linh và dành thì giờ để học trường Chúa Nhật mỗi tuần. Chốc nữa, ở phía trước sẽ có các giáo viên trường Chúa Nhật với những lớp khác nhau. Quý vị nhớ ghi danh để đi học trường Chúa Nhật vào tuần tới trước khi ra về. Ok? Quý vị sẽ ghi danh đi học trường Chúa Nhật tuần tới. Vẫn còn nhỏ quá. Ok. Chúa thêm sức cho quý vị để quý vị có thể làm được điều đó. Chúng ta học trường Chúa Nhật là học Kinh Thánh. Kinh Thánh là quyển textbook, là quyển sách giáo khoa. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về quyển textbook này, quyển Kinh Thánh. Trong tiếng Hy Lạp, Biblion có nghĩa là sách. Và từ cái chữ Biblion này chúng ta có chữ Bible ở trong tiếng Anh. Ở trong tiếng Pháp thì cái chữ Bibliothèque có nghĩa là thư viện. Có chữ Biblio ở trong đó. Trong đó có chữ Biblio nghĩa là sách. Và người ta nói rằng thư viện mà không có sách Kinh Thánh thì không đáng gọi là thư viện. Nên có thể nói Kinh Thánh là cái quyển sách giá trị nhất ở trên trần gian này. Là quyển sách được nhiều người đọc nhiều nhất từ trước đến nay, được dịch ra nhiều thứ tiếng Nhật. Tính đến tháng 9 năm 2023, Kinh Thánh đã được dịch ra 736 ngôn ngữ khác nhau. Không có quyển sách nào mà được dịch ra nhiều thứ tiếng như vậy. Kinh Thánh bao giờ cũng là quyển sách bán chạy mỗi tuần. Nói chung, tất cả các phần của Kinh Thánh dịch ra được 1.658 thứ tiếng, phần tân ước. Và những cái phần khác nhau của Kinh Thánh đã được dịch ra 1.264 thứ tiếng nữa. Tổng cộng là Kinh Thánh đã được dịch ra 3.658 ngôn ngữ khác nhau. Không có một cái quyển sách nào như quyển Kinh Thánh này. Vậy mà mình chưa đi học. Cho nên đây là quyển sách quý báu nhất mà chúng ta phải dành thời giờ để mà học. Trong ngày truyền giáo dục hôm nay, tôi sẽ nói về quyển Kinh Thánh này. Phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc nói về Kinh Thánh là Timôthê Nhi đoạn 3 câu 14 đến câu 17 chúng ta vừa được nghe đọc. Sứ đồ Phaolô viết cho Timôthê là một mục sư những lời mà chúng ta vừa nghe. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn và ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Phân đoạn này cho chúng ta thấy những điều sau đây về Kinh Thánh. Quý vị có thời gian bài, xin ghi xuống ba điều về Kinh Thánh mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Trước hết là đặc tính của Kinh Thánh. Đặc tính của Kinh Thánh. Câu 16 phần A nói rằng, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Đặc tính của Kinh Thánh là được Đức Chúa Trời soi dẫn, là được Đức Chúa Trời hà hơi. Ở phần cuối, phần chú thích bên dưới đó, trong nguyên văn là cả Kinh Thánh đều chịu Đức Chúa Trời hà hơi vào. Quý vị nhớ khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Ngài dựng nên từ bụi đất, không có sự sống gì cả. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời hà sinh khí vào mũi, thì người trở nên một loài sinh linh. Con người, quý vị và tôi chỉ là cát bụi, không có giá trị gì hết nếu không có hơi thở, nếu không có sự sống của Đức Chúa Trời. Và quyển Kinh Thánh này cũng vậy, Kinh Thánh cũng chỉ là một quyển sách như bao nhiêu quyển sách khác. Nhưng Kinh Thánh là quyển sách được Đức Chúa Trời hà hơi, có sự sống ở trong đó. Kinh Thánh cho biết rằng lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi. Tất cả những quyển Kinh Thánh, xin lỗi, tất cả những quyển sách ở trên trần gian này chỉ là quyển sách mà thôi. Nhưng quyển sách Kinh Thánh là được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Khi Chúa Giêsu nói với sứ đồ Phi-e-rơ, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Có những người muốn bỏ Chúa, không muốn tiếp tục theo Chúa nữa. Và Chúa hỏi là còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Thì ông Phi-e-rơ trả lời như thế này: chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Nếu ai có ai trong chúng ta mà đang nao núng trong đức tin, muốn lui ở trong đức tin, thì hãy nhớ rằng đấng mà chúng ta đi theo là đấng có lời của sự sống đời đời. Chúng ta đi theo Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta lời của Ngài. Thi Thiên 119 viết như thế này: lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Lời Chúa làm cho con người được sống lại. Chúng ta có Kinh Thánh là lời sự sống có quyền năng. Lời của con người dù hay đến đâu cũng không có giá trị gì. Vì vậy chúng ta cần học Kinh Thánh. Lời Chúa có tác dụng thay đổi lòng người. Kinh Thánh là lời được hà hơi, là lời có sự sống. Cái chữ soi dẫn hay là hà hơi mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Kinh Thánh. Người ta gọi đây là giáo lý thần cảm hay là linh cảm, inspiration. Soi dẫn hay là thần cảm hay là linh cảm được giải thích như thế này ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 21. Kinh Thánh được thần cảm hay là được linh cảm, được hà hơi, được soi dẫn nghĩa là làm sao? Nghĩa là như thế này, Phi-e-rơ nói: chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Khi các tác giả Kinh Thánh, ông Môi-se, ông Ma-thi-ơ, ông Giang viết, họ viết theo cái khả năng của họ, theo cái đời sống của họ. Nhưng mà những gì họ viết ra là viết dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Họ chỉ viết ra những gì mà Chúa muốn họ viết. Đó là ý nghĩa của chữ Đức Thánh Linh cảm động. Cái chữ cảm động ở trong nguyên văn có nghĩa là để gió thổi vào cái cánh buồm, để đưa cái con thuyền đi. Đức Thánh Linh đã thổi vào những người này để họ chỉ viết ra những gì mà chúng ta cần biết, Chúa muốn chúng ta biết. Đức Chúa Trời không đọc từng lời, từng tiếng cho các tác giả viết, giống như đọc chính tả. Nhưng mà tất cả những gì họ viết ra ở trong sự hướng dẫn và kiểm soát của Chúa. Và vì vậy Kinh Thánh được gọi là lời của Đức Chúa Trời. Những lời chúng ta đọc dù do con người viết ra nhưng đều đến từ Đức Chúa Trời.
Và nếu đây là lời đến từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải nghiêm túc thi hành, phải sống theo lời Chúa dạy. Và để có thể sống theo lời Chúa dạy, chúng ta phải biết lời Chúa. Và để có thể biết lời Chúa, chúng ta phải học lời Chúa. Chuyện đơn giản như vậy. Và trường Chúa Nhật là nơi dạy lời Chúa, cho nên đi học trường Chúa Nhật là chuyện tự nhiên người tin Chúa phải làm. Quý vị có thấy như vậy không? Cái thân là cần thiết, mình phải biết, biết thì phải học. Học là phải đi học trường Chúa Nhật. Đó là lý do thứ nhất tại sao chúng ta phải đi học trường Chúa Nhật. Vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là lời hằng sống, lời có tác dụng thay đổi đời sống. Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa đọc chẳng những cho chúng ta thấy đặc tính của lời Chúa, nhưng cũng cho chúng ta thấy ích lợi của lời Chúa hay là ích lợi của Kinh Thánh. Chúng ta thấy điều này ở trong câu 15 cho đến câu thứ 17. Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 15 đến câu 17. Phao-lô viết như thế này: từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trước hết, Kinh Thánh ban cho chúng ta sự khôn ngoan thật. Ban cho chúng ta sự khôn ngoan thật. Đó là lợi ích đầu tiên của Kinh Thánh. Phao-lô nói rằng, Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan. Tất cả chúng ta, ai cũng muốn mình khôn ngoan, phải không quý vị? Và Kinh Thánh, ích lợi đầu tiên của Kinh Thánh là Kinh Thánh là quyển sách giúp chúng ta có sự khôn ngoan thật. Ở đời này người ta tìm kiếm khôn ngoan, học hỏi khôn ngoan qua sách vở. Nhưng ở đây Kinh Thánh cho thấy rằng Kinh Thánh mới cho chúng ta khôn ngoan thật. Thi Thiên 119 có một câu mà tôi rất thích viết như thế này: tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ của Chúa. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ của Chúa. Câu này nghĩa là gì? Nghĩa là tôi giỏi hơn mấy ông thầy của tôi. Và lý do là bởi vì tôi suy gẫm lời của Chúa. Chúng ta khi có Kinh Thánh, chúng ta sẽ có nhìn đúng về xã hội, về cuộc đời, về tất cả mọi điều khác. Còn nếu không có sự hướng dẫn của Kinh Thánh, chúng ta sẽ không thấy rõ những điều đó. Và thưa quý vị, ngày nay những giáo sư, chúng ta phải tiếp tục cầu nguyện cho con em của chúng ta. Những giáo sư vô thần là những người đang đầu độc con em của chúng ta trong các trường trung học và đại học. Họ là những người không có lời Chúa, và vì vậy họ không tin tưởng nơi Chúa, và họ gieo vào đầu con em của chúng ta những tư tưởng sai lầm, khiến cho cả một thế hệ đi vào con đường sai lầm. Khôn ngoan thật là gì? Phao-lô cho nói rằng khôn ngoan thật là đức tin nơi Chúa Giêsu để được cứu. Thưa quý vị, được cứu nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu, đó là khôn ngoan thật. Có người đang tìm một cái đường lối để giải thoát, nhưng mà cái đường lối giải thoát cứu rỗi duy nhất là qua Đức Chúa Giêsu, vì chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng chịu chết thay cho chúng ta mới có thể cứu chúng ta. Quý vị thấy không? Nhiều người nói với tôi, khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được Chúa cứu, Chúa mở mắt chúng ta ra. Có nhiều người trước kia không có thấy vấn đề, nhưng mà từ khi họ tin Chúa là Chúa mở mắt ra, thấy được vấn đề một cách rõ ràng. Và đó là cái ích lợi đầu tiên của Kinh Thánh. Kinh Thánh giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan thật. Chúng ta thấy vấn đề rõ ràng, đó là thật, đó là giả, đó là đúng, đó là sai, đó là thiện, đó là ác. Thưa quý vị, không tin Chúa, không có sự cứu rỗi của Chúa, Phao-lô nói như thế này: trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Người không có Chúa, không có lời của Chúa, không được cứu ở trong Chúa, trí khôn tối tăm, xa cách Đức Chúa Trời. Quý vị có thấy sự tối tăm của những người ở ngoài Chúa không? Và Phao-lô xác nhận chúng ta thấy như vậy trong lá thư gửi cho hội thánh Cô-lô-se. Ông viết như thế này: hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo đấng Christ mà bắt anh em phải phục chăng. Và ông kết luận: Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy dẫy của mình chứa trong Ngài. Thưa quý vị, trong Chúa Giê-xu chúng ta có đầy đủ mọi sự. Và đó là khôn ngoan thật nhờ Kinh Thánh. Thưa quý vị, học Kinh Thánh không phải là mê tín dị đoan, học một quyển sách cổ xưa đó thưa quý vị. Nhưng mà qua Kinh Thánh chúng ta có sự khôn ngoan thật. Kinh Thánh chẳng những lợi ích vì chúng ta khôn ngoan biết tin Chúa để được cứu. Đây là điều liên quan đến sự cứu rỗi. Nhưng mà Phao-lô cũng cho chúng ta thấy lợi ích của Kinh Thánh cho đời sống mỗi ngày của chúng ta. Kinh Thánh không phải chỉ giúp chúng ta tin Chúa được cứu rồi thôi. Nhưng mà Phao-lô nói tiếp như thế này. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Chúng ta bước đi trên đường đời này mỗi ngày chúng ta cần có một cái quyển sách để hướng dẫn, chúng ta cần một cái la bàn để đi. Ngày hôm nay chúng ta đi đâu chúng ta cần phải sử dụng đến GPS để biết đường mà đi. Và Kinh Thánh chính là GPS, chính là la bàn, chính là quyển sách hướng dẫn đời sống mỗi ngày. Và bốn cái lợi ích của Kinh Thánh được kể ra đây là dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Dạy dỗ có nghĩa là giáo huấn hay là chỉ dẫn, đặt nền tảng trên nội dung của Kinh Thánh. Những giáo lý này đặt nền tảng trên Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ. Ngày hôm nay có nhiều tà giáo đang xảy ra. Và để biết đâu là tà giáo, đâu là chính giáo, chúng ta phải có Kinh Thánh. Bởi vì Kinh Thánh dạy chân lý phúc âm. Lợi ích thứ nhì của Kinh Thánh là bẻ trách. Bẻ trách có nghĩa là khiển trách. Nghĩa là khi học Kinh Thánh chúng ta biết đâu là sai để không làm những điều đó. Cho nên Kinh Thánh sẽ giúp chúng ta biết điều nào là sai để chúng ta tránh. Điều thứ ba là sửa trị. Sửa trị cũng giống như là bẻ trách, nhưng mà có nghĩa là phục hồi trở lại. Kinh Thánh chẳng những giúp tránh tội, biết điều nào là sai để mà tránh, nhưng cũng giúp chúng ta biết sống trở lại đúng theo lời của Chúa. Và lợi ích thứ tư của Kinh Thánh là dạy người trong sự công bình. Cái chữ dạy có nghĩa là huấn luyện. Trong nghề nghiệp, trong bất cứ điều gì, người ta cũng cần được huấn luyện, cần training. Và Kinh Thánh là cái quyển sách để mà huấn luyện chúng ta ở trong sự công chính, để sống một đời sống công chính ở trước mặt Chúa. Đi học trường Chúa Nhật, quý vị và tôi sẽ được huấn luyện để sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Làm nghề gì chúng ta phải được huấn luyện. Làm tín đồ chúng ta cũng phải được huấn luyện. Và Kinh Thánh là quyển sách huấn luyện đó, dạy người trong sự công bình. Mục sư Rick Warren tóm tắt bốn lợi ích của Kinh Thánh như thế này. Kinh Thánh có cho sự dạy dỗ. Dạy dỗ có nghĩa là cho biết điều nào là đúng. Kinh Thánh có cho sự bẻ trách, có nghĩa là cho biết điều nào là điều sai. Sửa trị là đem người sai trở lại con đường đúng. Và dạy người trong sự công bình là tiếp tục đi trong con đường đúng đó. Quý vị thấy giá trị của Kinh Thánh không? Cho chúng ta biết điều nào là đúng, cho chúng ta biết điều nào là sai. Để chúng ta đi sai, đem chúng ta trở lại con đường đúng. Và khi chúng ta đã trở lại con đường đúng rồi, chúng ta tiếp tục đi trong con đường đúng đó. Còn gì quý hơn nữa không? Tất cả chúng ta chỉ cần có Kinh Thánh dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Quý vị muốn biết đi sai rồi làm sao trở lại cho đúng không? Rồi tiếp tục đi con đường đó không? Chỉ có một cách, đó là học và làm theo lời Kinh Thánh dạy. Và đó là đi học trường Chủ Nhật. Amen. Nhưng mà vẫn chưa hết. Kinh Thánh nói rằng hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Cái lợi ích thứ ba của Kinh Thánh là đem lại kết quả. Cái chữ quan trọng trong câu này là người thuộc về Đức Chúa Trời. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Người thuộc về Đức Chúa Trời là ai? Là quý vị và tôi. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta được Chúa cứu. We belong to God. Hồi nãy mình hát bài hát đó. He knows my name. Chúa biết chúng ta từ khi chúng ta mới sinh. Kinh Thánh được viết ra là cho quý vị và tôi. Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời là quý vị và tôi được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Trọn vẹn có nghĩa là đầy đủ, có thể đối diện với mọi tình huống. Và sắm sẵn nghĩa là được trang bị. Thưa quý vị và tôi là người thuộc về Đức Chúa Trời, là con cái của Chúa, và công tác của người Đức Chúa Trời là làm việc lành, quý vị thấy không? Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời là quý vị và tôi được trọn vẹn, được trang bị để làm gì? Để làm mọi việc lành. Làm việc lành đây không phải là làm lành đánh dữ để được cứu, thưa quý vị. Đức Chúa Giêsu phán rằng sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi trên trời. Người tin Chúa là quý vị và tôi khi tin Chúa rồi, chúng ta chỉ có một điều để mà làm. Đó là thể hiện đời sống của chúng ta trong nếp sống ngay lành, làm việc lành. Nhưng mà làm sao mà làm điều đó được? Mình phải có Kinh Thánh mới có thể trang bị cho chúng ta làm được điều này. Đó là nghĩa của câu người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Để có thể chu toàn công tác Chúa giao, chúng ta phải soi sáng trước mặt mọi người. Cái đời sống chúng ta phải phản ánh Chúa Giêsu, người khác phải nhìn thấy Chúa trong chúng ta. Mà làm sao mình làm sống như vậy được? Mình phải có lời của Chúa. Mình được trang bị giống như một người lính sẵn sàng ra trận, được trang bị đầy đủ, sẵn sàng đối diện với mọi kẻ thù. Như vậy, lợi ích của Kinh Thánh là thứ nhất, giúp chúng ta có khôn ngoan thật. Thứ nhì, cho chúng ta một cái cẩm nang biết để xử sự ở đời. Và thứ ba, đem lại thành công trong đời sống. Vậy thì, tại sao chúng ta đi học Chủ nhật? Quý vị trả lời câu hỏi đó được không? Tất cả những điều đó một cách gọi là gì đó, logic một rất là rõ ràng, đầy đủ như vậy, không cần phải hỏi lại, quý vị không hiểu vấn đề này không? Tất cả đều hiểu. Như vậy thì kết luận chỉ có một điều là chúng ta phải đi học trường Chủ nhật. Và cuối cùng, nếu Kinh Thánh là lời sống, nếu Kinh Thánh đem lại những kết quả như vừa kể, thì chúng ta làm gì với Kinh Thánh? Cả phân đoạn chúng ta học hôm nay chính là lời khuyên của Phaolô cho Timôthê về Kinh Thánh. Quý vị mở lại trong Timôthê nhì đoạn 3 với tôi. Timôthê nhì đoạn 3 nói về gì? Nếu quý vị đọc sẽ thấy Timôthê nhì đoạn 3 viết cái tựa đề là nói tiên tri về sự luân lý bại hoại. Rồi đến cái phần còn lại là lời khuyên Timôthê về Kinh Thánh. Nói như vậy có nghĩa là cái đoạn Kinh Thánh này Phaolô chủ yếu nói về thời kỳ cuối cùng, tội lỗi xấu xa hết. Nếu mà thời kỳ cuối cùng tội lỗi xấu xa như vậy, như được mô tả ở trong đoạn 3 câu 1 cho đến câu 9 đó, quý vị đã học bài học này rồi. Hãy biết rằng trong những ngày sau rốt, trong những thời kỳ khó khăn, người ta đều tư kỷ tham tiền, khoe khoang, vân vân. Quý vị và tôi đang sống trong thời kỳ cuối cùng kinh khủng lắm. Và khi ông Phaolô viết cái điều này cho ông Timôthê thì nếu thời kỳ cuối cùng kinh khủng như vậy thì mình làm cái gì? Về phần con, this is what you have to do. Nếu thời kỳ cuối cùng kinh khủng như vậy thì đây là điều mà chúng ta phải làm. Phaolô nói rằng hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn. Cái chữ khó khăn ở đây trong nguyên văn có nghĩa là dữ tợn. Cái người bị quỷ ám ở trong Matthew đoạn 8 nói rằng cái người bị quỷ ám này nó rất là dữ tợn, nó là hung ác. Khó khăn của trần gian trong lúc này thưa quý vị là kinh khủng vì nó phát xuất từ quyền lực của sự tối tăm. Rõ ràng nhất là trong Thế vận hội Paris vừa rồi, người ta đã đem Chúa ra để sỉ nhục, để đề cao nếp sống tội lỗi rất là kinh khủng. Đó là thời kỳ chúng ta đang sống. Ở Mỹ đây cũng vậy, những đạo luật được ban hành đi ngược lại với lời dạy của Chúa, những phong trào, những chủ trương tội lỗi nhằm chống lại Chúa. Quý vị thấy không? Mình đối diện cùng một lúc vậy thì mình làm cái gì đây? Quý vị thấy Kinh Thánh rất là thực tế, không phải là nói chuyện xa vời. Đây là cái thực tế mình phải đối diện ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta làm gì? Đối với Timôthê và cũng như đối với quý vị và tôi, chưa nói rằng về phần con, Đúng, thế giới đang kinh khủng như vậy. Nhưng về phần quý vị và tôi thì làm gì? Hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Những điều mà con đã đem lòng tin chắc mà học mà nhận lấy là Kinh Thánh Phaolô nói tiếp theo đó. Vì từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan. Chúng ta tạ Chúa về các em ở trong hội thánh. Từ nhỏ các em được dạy lời Chúa. Mà nếu chúng ta không cẩn thận, sẽ có lúc các em bỏ lời Chúa. Và chính chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ bỏ xa lời Chúa. Vì vậy mà Phaolô nhắc chúng ta rằng hãy đứng vững trong những gì mà con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Tức là học Kinh Thánh cái gì đó. Bây giờ hãy đem lòng tin chắc, học và nhận lấy. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ. Kinh Thánh trang bị cho người của Đức Chúa Trời. Ông Timôthê biết như vậy. Quý vị và tôi biết như vậy. Bây giờ mình phải làm gì? Hãy đứng vững. Về phần con, hãy đứng vững. Đứng vững nghĩa là tiếp tục. Cái chữ đứng vững ở đây có nghĩa là chữ cứ, giống như Chúa Giê-xu dạy ở trong Giăng đoạn 15. Hãy cứ ở trong ta, to remain, tiếp tục ở trong Chúa. Phaolô bảo Timôthê rằng hãy cứ ở trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Quý vị và tôi đã tin Kinh Thánh, đã học Kinh Thánh, đã biết Kinh Thánh. Bây giờ hãy tiếp tục, continue on. Giống như cái nhánh cây nó phải luôn luôn dính vào cái gốc cây thì nó mới có nhựa sống. Tiếp tục để cho Kinh Thánh là lời sống tràn đầy vào đời sống để có thể sống mỗi ngày. Quý vị có tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời không? Quý vị có tin Kinh Thánh là lời có sự sống không? Và Đức Giê-xu phán điều gì? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mỗi ngày chúng ta đều ăn, đều uống để sống. Và Chúa nói rằng sống chừng đó chưa đủ. Còn phải nhờ lời của Chúa để sống mỗi ngày nữa. Bởi vì sự sống của chúng ta không phải chỉ là sống thể xác, mà có sự sống tâm linh nữa. Không có lời Chúa, chúng ta không thể sống được. Để sống mỗi ngày, chúng ta phải có lời của Chúa. Chúng ta ăn hàng ngày để sống thì cũng phải có lời Chúa mỗi ngày để sống. Và chúng ta phải tiếp tục nuôi mình bằng lời của Chúa. Về phần con, hãy đứng vững, hãy tiếp tục ở trong lời Chúa là như vậy. Bản hiệu đến dịch câu này là hãy giữ vững những gì con đã học và tin quyết. Giữ vững những gì mình đã học và tin quyết, đó là điều mà quý vị và tôi cần làm. Hôm nay là ngày trường Chủ nhật, và trường Chủ nhật là trường với cái quyển textbook này, quyển Kinh Thánh. Chúng ta nhớ ông Giô-suê khi được giao cho trách nhiệm để lãnh đạo con dân của Chúa để vào chiếm đất hứa. Thì ông đã được Chúa ban cho một mệnh lệnh và chỉ một mà thôi. Chúng ta biết ông Mô-sê đã hướng dẫn, đã đem con dân Chúa ra khỏi Ai Cập. Bây giờ ông Giô-suê đứng bên bờ sông Giô-đanh để tiến vào chiếm một vùng đất hứa. Cả một cái công tác lớn lao nặng nề. Đứng trước một cái công tác lớn lao nặng nề như vậy thì Chúa bảo ông Giô-suê làm gì? Phải đọc sách chiến lược của Tôn Tử hay là làm gì không? Chúa bảo ông Mô-sê cái gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Quý vị thấy bí quyết để chiến thắng của Phaolô, xin lỗi, của Giô-sê trong đất hứa không? Và vì vậy, thưa quý vị, đó cũng là bí quyết để chiến thắng của chúng ta. Quyển luật, sách luật pháp này, quyển Kinh Thánh này chớ xa miệng ngươi. Hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận, làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bản hiệu đến dịch là, vì như thế con mới được thịnh vượng và mới thành công. Quý vị có muốn thịnh vượng và thành công không? Thì có một cách, học lời Chúa, đi học trường Chúa Nhật. Amen. Tất cả chúng ta cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này, câu gốc này, và làm theo bằng cách chốc nữa ra ghi tên để học trường Chúa Nhật. Ok. Đọc chung với nhau.
quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con. Hãy suy ngẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công.